Lúc ấy, toàn thân tôi phát run. Tiếp đến, tôi không ngừng nôn mửa, mà bản thân hoàn toàn không hay biết. Lúc này, mấy người bạn tại hiện trường phát hoảng, vội chạy đến hỗ trợ. Họ nhanh nhẹn đỡ dìu tôi và giúp dọn sạch những ô uế. Khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn chẳng biết là có việc gì vừa xảy ra. Tôi vừa mới tiếp xúc với Phật giáo đã nảy sinh cảm giác rất kỳ diệu, đồng thời cũng khiến bạn bè tại đó tăng thêm tín tâm. Tôi bỗng nhớ lại, chính trong lúc mang thai, vì muốn tẩm bổ thân thể, nên suốt thời gian dài, mỗi ngày tôi ăn một con gà. Nhưng rồi tôi cũng không giữ được thai. Đúng là nhân quả báo ứng, như bóng theo hình. Từ hồi xảy ra sự tình không thể tưởng này rồi, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, lễ Phật và tĩnh tọa. Có lần ngồi suốt 8 tiếng, cuộc sống tôi dần dần xuất hiện sự thay đổi, công việc dần dần thuận lợi. Người em gái bỏ nhà ra đi, nay đã quay về. Tôi là cột trụ cho các anh chị em trong nhà. Không chỉ có công ty, tôi còn có một tiệm thời trang nữa. Nhưng trước đây chỉ kinh doanh qua loa. Sau khi gặp Phật Pháp rồi, tôi tiến hành quy hoạch đổi mới tiệm thời trang. Việc làm dần phát đạt. Nhưng tôi nhận ra, thu hoạch lớn chính là niềm an tĩnh tâm linh. Vì lòng tôi chẳng còn chấp trước nữa. Ngày xưa, những vật không thuộc của mình, tôi cứ nắm chặt không buông, khiến tâm lực mệt mỏi. Từ lúc hiểu đạo rồi, thì tôi buông dễ dàng. Đối với những gì đã mất đi, lòng cũng chẳng còn canh cánh nhớ hoài nữa. Nhờ vậy mà tâm tư ung dung, thoải mái rất nhiều. Quan hệ cùng chồng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi còn dự tính cuối tháng 12 năm 2007 sẽ đến bệnh viện tỉnh thực hiện phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Nhờ đã hiểu nhân quả, nên hễ có phiền não là tôi tự hóa giải. Sau đó xảy ra một chuyện lạ. Đầu xuân năm 2008, tôi mơ một điềm mộng. Thấy trong nhà có một vị mặc hoàng bào, đầu trọc, toàn thân phóng quang chói lòa, tôi thấy mình là một trong hai thường nhân đang quỳ trước ông. Người kia chẳng biết nói gì mà bị ông đuổi ra ngoài, còn lại một mình tôi, thì vị tỏa hào quang đó bảo:
Người muốn cầu ta điều gì?
Muốn cầu con.
Được, ta cho ngươi như nguyện.
Rồi tôi thức giấc. Sau đó cảm thấy thân thể có biến chuyển khác lạ. Tôi đã ngừng uống thuốc nửa năm nay, ăn chay cũng đã hơn nửa năm, và chuyện kỳ diệu xuất hiện. Cuối cùng, tôi đã mang thai. Điều này lạ lùng, đến tôi khó mà tin nổi. Vì vậy, tôi liên tục đến bệnh viện khám, để bảo đảm chắc chắn là mình có thai. Sau khi tôi mang thai, dù thân thể phản ứng rất lớn, nhưng tâm vui mừng khôn tả. Cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ chư Phật Bồ Tát gia hộ, dẫn dắt tôi vào con đường chánh tín, tu theo Phật Pháp. Phật Pháp đã đem đến cho tôi lợi lạc khôn cùng.
Lão Điền. Nhà Tiểu Điền là gia đình Phật hóa, gia cảnh tuy không giàu, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc, tự tại. Nguyên nhân Tiểu Điền phát tâm học Phật bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ của phụ thân cô. Phụ thân Tiểu Điền, từ đây xin gọi là Lão Điền, là một nông phu miền Nam điển hình, có đủ phẩm hạnh siêng năng cần lao cố hữu của một nông gia. Hàng ngày, thấy mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cứ thế mà sống qua năm tháng. Hôm nọ, nhà nông tất bật với vụ mùa, nên Lão Điền phải làm miệt mài đến 11 giờ khuya. Xong việc, ông lê bước mệt mỏi, vừa quẹt mồ hôi, vừa đi trên con lộ nhỏ quen thuộc để về nhà. Đang đi mãi miết tới khúc quanh, ông bỗng thấy xuất hiện mấy bóng đen xông thẳng vào mình. Chúng còn quát lên âm thanh khàn khàn:
Đừng lại, Đứng lại,
đứng lại, đứng lại,
đứng lại,
đứng lại,
đứng lại,
đứng lại,
không được đi.
Thoạt nhìn, lão Điền cho rằng mình đã gặp bọn cướp, liền vung cuốc lên, hung hăng đánh nhau, và bữa trúng một người trong bọn họ. Chỉ nghe vang lên một tiếng chảng, rồi không thấy mấy bóng đen kia đâu nữa. Lúc này, lão Điền sẵn trớn, còn vung cuốc đập bừa vào chung quanh thêm mấy cái nữa. Nhưng loáng một cái, bỗng hóa ra đánh vào đỉnh đầu mình. Thế là sau đó xảy ra việc chi, ông cũng không nhớ được. Thực ra, mấy bóng đen đó là những chúng sinh thuộc cõi quỷ, chính là quan gia trái chủ đời trước, ở trên chiến trường, từng bị lão Điền sát hại. Họ ôm lòng oán hận không nguôi, nên lúc nào cũng chờ dịp để báo thù. Theo lời vợ lão Điền nhớ lại kể, thì diễn tiến sau đó như thế này.
Tối hôm đó gần 12 giờ, tôi đang ngủ, đột nhiên ngày trong bếp cầm thanh vang lên. Ta sẽ giết người, ta sẽ giết người. Khi tôi chạy vào bếp, thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi bủng rủng cả người. Té ra là ông xã Tuấn Tuấn nhà tôi đang nổi điên. Ông vừa hướng không trung chém loạn xạ vừa hỏi inh ỏi. Lúc ấy tôi sợ đến phát run cầm cập. Sau đó thì tôi hô quán nhờ láng giềng sang hỗ trợ, phụ đưa ông xã tôi tới bệnh viện.
Sau chuyện này, bà con chòm xóm bàn tán xôn xao. Họ nói
ông lão này ông điên rồi, ông đập phá tùm lum hết à.
Ông tội nghiệp quá.
Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp,
ông phát điên rồi đó.
Ngay đây tôi xin nhắc nhở mọi người, lúc đi đường trong đêm tối mà nhìn thấy bóng đen, hoặc khi đi qua nghĩa trang hay nhà bỏ hoang, nếu như trong lòng cảm thấy sợ thì tốt nhất nên niệm Phật hoặc tụng chú. Làm như vậy không những giúp tiêu trừ mọi hoảng sợ trong tâm, mà còn giúp ích nhiều cho những chúng sinh mà mắt thịt không nhìn thấy được. Lão Điền đi một trận tới 30 năm. Mãi đến mấy năm gần đây, ông bắt đầu nghe giảng Phật Pháp. Sau khi thọ tam quy y rồi, bệnh tình mới dần chuyển tốt. Tiểu Điền vì lo cho phụ thân mà phát nguyện ăn chay, thường cùng với mọi người tổ chức phóng sinh, in kinh Phật, kiên trì tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho phụ thân. Hy vọng ông có thể sớm hồi phục. Nhờ con gái cố gắng như vậy, bệnh tình lão Điền ngày càng ổn định, tư duy dần dần hồi phục bình thường. Hiện nay lão Điền giờ giờ phút phút đều kiên trì niệm Phật, tâm vô vọng niệm, mặc dù sinh hoạt chưa hoàn toàn tự lo, nhưng sống rất hạnh phúc, an lạc. Nếu khéo tu kiên trì, không lười mỏi, thì cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi biển khổ sinh tử. Phật Pháp giống như Thái Dương, không những phá tan si ám, mà còn sưởi ấm nhân gian. Quan trọng là bạn có chịu mở lòng ra để đón nhận hay không. Nguyện tất cả chúng sinh đều có thể tin theo, thọ trì theo lời Phật dạy, để khai mở trí tuệ, sớm được ánh dương chiếu soi, tiêu tan si ám, chuyển đổi số mệnh. Số mệnh con người có thể cải đổi, người ta có thể dùng phương pháp đúng đắn để cải số và định đoạt tương lai cho mình. Tiến sĩ Liễu Phàm Triều Minh đã đem kinh nghiệm cải số thực tế của bản thân ông viết ra cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, khích lệ vô số người sau dùng phương pháp của Phật giáo để cải đổi số mệnh mình. Thông qua đó cũng đủ chứng minh, mệnh tự ta lập, nhân quả báo ứng là không dối. Sau đây, xin kể câu chuyện có thực, chứng minh số mệnh có thể sửa đổi. Phùng Lập Khiêm là một nam nhân tài ba có tiếng tâm, đã tốt nghiệp đại học. Hồi còn đi học, anh rất ưa nghiên cứu kinh dịch, bói toán, và thường dùng những kiến thức này tự xem số mệnh cho mình. Mỗi lần áp dụng thấy hết sức linh nghiệm. Vì vậy anh tin số mệnh con người đã được định sẵn. Có lần anh đến bái kiến một vị thầy kinh dịch nổi danh. Ông ta tiên đoán nhiều điều về tương lai anh, quả quyết rằng sau này cuộc hôn nhân của anh chỉ kéo dài tới 15 năm, rồi sẽ ly tan, lý do phát xuất từ cô vợ. Nghe vậy, Phùng rất bất an, hy vọng tìm ra cách hóa giải. Quả nhiên, tất cả mọi việc đều đúng như vị thầy kia tiên đoán. Phùng thi vào viện nghiên cứu dễ dàng, rồi tốt nghiệp, làm việc, sau đó liên tục được cất nhắc. Cuối cùng, thì treo bảng lập công ty, đạt được thành công vẻ vang. 3 năm sau, anh kết hôn với một cô gái hiền thục xinh đẹp, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, khiến cho Phùng dần dần quên hẳn lời tiên tri năm nào từng khiến cho anh lo lắng bất an. Vợ chồng chung sống đầm ấm, chớp mắt đã đến đoạn cuối của 14 năm. Ngày nọ, vợ của Phùng đột nhiên phát hiện dưới nhũ hoa phải của nàng có một khối u nhỏ cứng, to cỡ khoảng trứng gà, sưng đau khó chịu. Nàng liền đến bệnh viện kiểm tra, mới hay mình bị ung thư tuyến sữa thời kỳ cuối. Bác sĩ phán rằng vợ của Phùng tối đa chỉ có thể sống 1 năm nữa thôi. Đối diện với chứng bệnh quái ác này, cả nhà rơi vào sầu thảm khôn nguôi. Lúc này Phùng mới sực nhớ đến lời tiên tri ngày xưa, thầm than đúng là định số đã an bài. Trong lúc đang ở bên bờ tuyệt vọng, Phùng tình cờ đọc cuốn Báo ứng hiện đời của Quả Khanh. Trong đó mỗi câu chuyện đều sinh động chân thật, khiến anh cảm thấy được giáo dục sâu sắc và dần dần hiểu rõ chỉ có tin sâu nhân quả, dứt ác hành thiện, tu theo Phật Pháp mới có thể chuyển đổi số mệnh. Vợ chồng Phùng từ đó bắt đầu nhen nhúm hy vọng về cuộc sống mới. Nhờ bạn bè trợ giúp, anh gặp cư sĩ Quả Khanh. Thoạt nhìn sắc diện xanh nhờ của vợ Phùng, Quả Khanh dịu dàng chỉ ra những nhân ác, các tội nghiệp chất chồng trước đây nàng đã tạo. Ông khuyên nàng ăn chay, thành tâm sám hối các ác nghiệp, đúng pháp, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho tất cả chúng sinh từng bị nàng làm tổn hại. Vợ Phùng nghe xong, về nhà liền bắt đầu thực hành, do ước muốn được sống bừng lên mãnh liệt, khiến nàng chẳng dám có chút ý cao ngạo. Hàng ngày kiên trì quỳ tụng kinh Địa Tạng, lễ sám, phóng sinh, in kinh, sách thiện. Nửa năm sau, kỳ tích đã xảy ra, ác bệnh kia đã lành hẳn. Hiện giờ, Phùng và vợ đã nắm tay nhau bước vào năm thứ 16 của cuộc hôn nhân, vốn là gia đình sắp ly tan, nhờ tu học theo Phật Pháp mà chuyển đổi, biến thành gia đình Phật hóa, sống hạnh phúc. Kinh nghiệm thực tiễn này đích thân hai vợ chồng cùng nếm trải, khiến họ càng tin chắc rằng số mệnh nằm trong tay mình. Nếu như mỗi người có thể thâm tín nhân quả, dứt ác hành thiện, y theo lời Phật dạy, nghiêm trì giới luật, ăn chay, đúng lý đúng pháp mà tu, thì đời này không những có thể cải đổi số mệnh mà còn có thể liễu thoát sinh tử, lìa khổ được vui, khai mở trí huệ, sống thông dong tự tại. Giải thích thêm: Phật Pháp như ánh dương, những tội sát, đạo, dâm, vọng, con người hàng ngày tạo cao như núi băng, mỗi ngày một tăng, sâu dày kiên cố, giống như địa ngục băng, mãi mãi lạnh lẽo khốc liệt. Chỉ người hữu duyên mới có thể nghe và tin thọ Phật Pháp, biết lỗi liền sửa, hiểu rồi liền thực hành. Đây giống như vầng dương hiện lên giữa băng giá kiên cố, không bao lâu sẽ khiến băng tan thành nước, và nước này có thể làm lợi khắp vạn vật, không tranh cùng người, chẳng những giúp chúng sinh duy trì mạng sống mà còn vì chúng sinh rửa sạch cấu uế, trở nên thanh sạch. Đây chính là căn bản người tu đạo. Thuốc trị hiếm muộn. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thực. Một lần trong pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp Nhã Lâm khoảng 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi chẳng thành câu. Cuối cùng nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Té ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh, cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô. Vì nỗi khổ cầu bất đắc dĩ này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay qua bảo tôi.
Quả Hồng, cô hãy quán xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con.
Tôi xoay đầu dòm Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kềm được, bật ra âm thanh cảm thán.
Có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút?
Đúng, đúng rồi. Tôi ăn rất nhiều trứng chim cút. Vậy chẳng lẽ...
Nửa câu sau, âm điệu cô ta đầy vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở cạnh bên thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp cho một câu.
Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt mà. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng có Nhã Lâm là không thể có thai?
Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy thuốc hối và khuyến khích. Tôi liền giải rõ.
Phật từng nói, ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Hóa cũng đã giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Từng hóm hỉnh nói, nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì, bởi nhân quả đan xen, chồng chéo phức tạp. Do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn, đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua.
Tôi nói xong, khẽ nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn, khó mang thai của cô. Nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt đầy lộ vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ, tôi phải nói thẳng ra.
Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con. Nhưng sao không nghĩ cho việc những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ, và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra.
Lúc này, Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm.
Quả Hồng, giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách của cô ấy bài, thì sẽ chiêu cảm được hài nhi quan. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn.
Lúc này, giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực để chứng minh.
Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Như vậy là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế thứ gì, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy, bà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ, khiến ai cũng phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của những bậc cha mẹ.
Khi đó, tôi bảo bà.
Vợ chồng con cái bà, ai cũng mê ăn trứng, thích nhất là trứng chim cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, làm nhiều việc thiện.
Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả, chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Câu chuyện Quả Khanh vừa kể xong, Lý cư sĩ là bác sĩ thực tập liền hỏi tôi.
Vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như vậy?
Tôi bảo mọi người.
Mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ, mà trong dòng luân hồi dài đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm. Nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của dòng nhi. Khi làm như vậy, họ không biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A-la-hán. Đã như vậy lại còn mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng, tất nhiên sẽ phải chiêu cảm ác báo, triệt con dứt cháu.
Tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật đầu tán đồng.